Điều học thứ 5 699. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nổi giận, bất bình, rồi giơ tay dọa đánh các tỳ khưu nhóm 17 sư. Các vị ấy giàu được thoát khỏi cú đánh, vẫn khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vậy: Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy? Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm lục sư này nổi giận, bất bình, rồi giơ tay dọa đánh chúng tôi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư khi nổi giận, bất bình lại giơ tay dọa đánh các tỳ khưu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nổi giận, bất bình rồi giơ tay dọa đánh các tỳ khưu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại giơ tay dọa đánh các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình, rồi giơ tay dọa đánh vị tỳ khưu, thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. 700. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị tỳ khưu, vị tỳ khưu khác. Nổi giận, bất bình, không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng cay cú. Giơ tay dọa đánh, vị đưa lên phần thân của mình, hoặc vật gắn liền với thân, ngay cả bằng lá sen, thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. 701. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình, rồi giơ tay dọa đánh, thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị nổi giận bất bình, rồi giơ tay dọa đánh, thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình, rồi giơ tay dọa đánh, thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Vị nổi giận bất bình, rồi giơ tay dọa đánh người chưa tu lên bậc trên, thì phạm tội dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. 702. Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào, vị có ý định thoát thân, rồi giơ tay dọa đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 703. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư bôi nhọ vị tỳ khưu về tội Sangha Dishesa, tăng tàn, không có nguyên cớ. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại bôi nhọ vị tỳ khưu về tội Sangha Dishesa không có nguyên cớ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội Sangha Dishesa không có nguyên cớ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ vị tỳ khưu về tội Sangha Dishesa không có nguyên cớ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào bôi nhọ vị tỳ khưu về tội Sangadisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 704. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị tỳ khưu, vị tỳ khưu khác. Không có nguyên cớ, nghĩa là không được thấy, không được nghe, không bị nghi ngờ. Về tội Sangadisesa, về bất cứ tội nào thuộc nhóm 13 tội. Bôi nhọ, vị buộc tội hoặc bảo người khác buộc tội thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 705. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị bôi nhọ về tội Sangadisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi. Vị bôi nhọ về tội Sangadisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị bôi nhọ về tội Sangadisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm hoặc với sự hư hỏng về tri kiến thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị bôi nhọ người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên phạm tội Dukkata, tác ác. 706. Vị buộc tội hoặc bảo người khác buộc tội theo sự nhận biết. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 707. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu nhóm 17 sư, nói rằng: Này các đại đức, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định rằng không được cho tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi. Và các ngươi chưa đủ 20 tuổi đã được tu lên bậc trên, phải chăng các ngươi không phải là người chưa được tu lên bậc trên? Các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?
Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm lục sư này cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi chúng tôi.
Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng:
vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu?
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng:
này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu, có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu vậy?
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin.
Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin.
Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng:
này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật.
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị tỳ khưu, nghĩ rằng như thế sẽ làm cho vị này không được thoải mái, dầu chỉ trong chốc lát, sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị.
708. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào?
Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này.
Ở nơi vị tỳ khưu khác.
cố ý, sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. Gợi lên nỗi nghi hoặc, vị gợi lên nỗi nghi hoặc nói rằng, ta nghĩ rằng ngươi chưa đủ 20 tuổi mà đã được tu lên bậc trên. Ta nghĩ rằng ngươi đã thọ thực lúc sái thời. Ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say. Ta nghĩ rằng ngươi đã ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ý, không điều nào khác, không có bất cứ nguyên nhân nào khác để gợi lên nỗi nghi hoặc. 709. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkhata, tác ác. 710. Vị không có ý định gợi lên nỗi nghi hoặc rồi nói rằng, ta nghĩ rằng ngươi chưa đủ 20 tuổi mà đã được tu lên bậc trên. Ta nghĩ rằng ngươi đã thọ thực lúc sái thời. Ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say. Ta nghĩ rằng ngươi đã ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo. Này, ngươi hãy biết lấy, ngươi chớ có nghi hoặc về sau này. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7. Điều học thứ 8. 711. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư xung đột với các tỳ khưu hiền thiện. Các tỳ khưu hiền thiện nói như vậy: Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm lục sư này không có liêm sĩ, không có thể xung đột với các vị này được. Các tỳ khưu nhóm lục sư nói như vậy: Này các đại đức, vì sao các vị lại nhục mạ chúng tôi bằng lời nói là không có liêm sĩ? Này các đại đức, các vị đã nghe ở đâu? Chúng tôi đã đứng lắng nghe các đại đức. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận, nghĩ rằng những người này nói điều gì, ta sẽ nghe lời ấy. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 712. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Của các tỳ khưu, của các tỳ khưu khác. Đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận, đang xảy ra sự tranh tụng. Đứng lắng nghe. Sau khi lắng nghe những người này, ta sẽ quở trách, ta sẽ nhắc nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ, rồi đi đến thì phạm tội Dukkata, tác ác. Tại nơi nào vị ấy đứng và nghe được thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi đang đi ở phía sau, vị đi nhanh hơn nghĩ rằng ta sẽ lắng nghe thì phạm tội Dukkata, tác ác. Tại nơi nào vị ấy đứng và nghe được thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi đang đi ở phía trước, vị đi chậm lại nghĩ rằng ta sẽ lắng nghe thì phạm tội Dukkata, tác ác. Tại nơi nào vị ấy đứng và nghe được thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi đi đến chỗ đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu, nên tằng hắn, nên báo hiệu cho vị đang nói biết. Nếu không tằng hắn hoặc báo hiệu cho biết thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác, không có bất cứ nguyên nhân nào khác để đứng lắng nghe. 713. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đứng lắng nghe thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị đứng lắng nghe thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị đứng lắng nghe thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đứng lắng nghe người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. 714. Nghĩ rằng, sau khi lắng nghe những người này, ta sẽ hạn chế, ta sẽ kiềm chế, ta sẽ dập tắt sự diệt, ta sẽ tự mình thoát ra, rồi đi đến. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 8.